Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 40, nói rõ phần còn lại của 141 pháp ba dạ đề. 134. Giới du hành trong lúc an cư. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy đang mùa an cư, Tỳ kheo Ni Ca Lê nhận giường nệm của ni chúng xong rồi bỏ đi du hành. Các Tỳ kheo Ni bèn đem việc ấy nói với Đại Ái Đạo Cù Đàm Di. Cuối cùng, Phật hỏi rồi cô đáp: Có thật như vậy, Bạch Thế Tôn. Vì sao trong lúc an cư mà ngươi du hành? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ kheo Ni du hành trong lúc an cư thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: An cư tức là tiền an cư và hậu an cư. Du hành ít nhất là đi đến trú ngụ trong thôn xóm thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói, nếu trong lúc an cư mà Tỳ kheo Ni rời khỏi cương giới một đêm thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu vì nạn vua hoặc bọn giặc từ nơi khác đến, hoặc sợ bị mất mạng, hoặc sợ tổn thương phạm hạnh mà bỏ đi thì không có tội. Trong lúc an cư, nếu Tỳ kheo Ni không làm yết ma cầu thính mà vì việc của tháp, của ni chúng đi du hành thì phạm tội ba dạ đề. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 135. Giới an cư xong không du hành. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các Tỳ kheo Ni an cư tại thành Xá Vệ xong, bèn đi đến nhà bà con của Tỳ kheo Ni Bạt Đà La tại Tỳ Xá Ly. Những người bà con ấy hỏi: Các cô an cư ở đâu vậy? Ở thành Xá Vệ. Tại thành Xá Vệ có những gì tốt đẹp không? Rừng cây kỳ hoàn, hoa trái sum suê, hồ nước trong mát, tinh xá như thế đó, chỗ ở của Thế Tôn như thế đó, tôn giả Xá Lợi Phất, đại mục Liên như thế, cư sĩ Tu Đạt như thế. Đấy thật là chân chính xuất gia. Còn Bạt Đà La của tôi thì sinh ra nơi đây, trưởng thành tại đây, từ bé tới giờ chẳng chịu đi đâu, giống như người không có tay chân. Các Tỳ kheo Ni bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng, cô đáp khi Phật hỏi: Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao an cư xong mà ngươi không du hành? Từ nay ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ kheo Ni an cư xong mà không du hành thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: An cư xong, tức hết 3 tháng. Không du hành, ít nhất là không rời khỏi xóm làng để vân du thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, khi an cư xong mà không rời khỏi cương giới, ít nhất là trong một đêm thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu vì già yếu bệnh hoạn không thể đi được thì không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 136. Giới rủ an cư sau trách cứ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Tỳ kheo Ni Thâu Lan Nan Đà nói với Thọ Đề: Chúng ta hãy an cư tại đây. Rồi cô đi đến nhà đàn Việt ca ngợi: Tỳ kheo Ni Thọ Đề hiền thiện, giữ giới, bà nên cúng dường. Đúng là Thọ Đề có oai nghi đoan chính, cử động nhìn ngó không trái phép tắc, khiến đàn Việt thấy thế sinh tâm hoan hỷ. Thế nhưng sau đó, Thâu Lan Nan Đà lại trách móc, làm não loạn Thọ Đề. Các Tỳ kheo Ni bèn đem việc đó bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng cô đáp khi Phật hỏi: Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ kheo Ni nói với Tỳ kheo Ni khác rằng: Này thánh giả, chúng ta hãy an cư tại đây, nhưng sau đó trách cứ, xúc não, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: nếu Tỳ Kheo Ni nói với Tỳ Kheo Ni khác rằng chúng ta hãy an cư tại đây, nhưng trong lúc an cư lại tự mình dùng thân miệng xúc não người kia, thì phạm tội ba xả đề. Nếu trường hợp người đó không giữ giới, sợ họ làm điều phi pháp nên đuổi đi, thì không có tội. Nếu Tỳ Kheo Ni xúc não Thức Xoa Ma Ni, Sa Di Ni, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Nếu xúc não người thế tục, thì phạm tội Việt Tỳ Ni tâm hối. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 137. Giới nhiễu loạn người an cư trước mình. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy đến ngày an cư thì Tỳ Kheo Ni Ca Lê bèn đi nơi khác. Đến khi thọ an cư xong, cô trở về phòng ốc đã được phân chia hoàn tất. Cô liền đến phòng cũ của mình đòi người đang ở trong phòng. Đây là phòng của tôi, hãy trả lại cho tôi. Tôi đã nhận rồi, cô không được đòi. Thế là hai người gây lộn nhau. Lúc ấy có thiện Tỳ Kheo Ni gọi cô, nói: Này thánh giả, hãy đến phòng này mà ở. Cô bèn đem những đồ lau nhà, củi cỏ chất đống trong phòng. Vị Tỳ Kheo Ni ở trước liền nói: Này thánh giả, đây là những vật không cần dùng, đừng để trong phòng. Này hiền giả, ngươi mua căn phòng này chăng? Căn phòng này của ni chúng, theo thứ tự mà tôi nhận được. Nếu căn phòng này của ni chúng, thì tại sao tôi lại không chất đồ được? Thế là cô dùng thân miệng nhiễu loạn người kia. Các Tỳ Kheo Ni bèn đem việc ấy bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi, cô đáp: Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi biết người khác đã an cư trước mà sau đó đến nhiễu loạn? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Tỳ Kheo Ni khác đã an cư trước, rồi sau đó mình đến tự nhiễu loạn hoặc sai người khác nhiễu loạn, thì phạm tội ba giả đề. Giải thích: biết người khác đã an cư trước, tức là tiền an cư và hậu an cư. Nhiễu loạn: nếu tự mình dùng thân miệng hoặc sai người dùng thân miệng nhiễu loạn, thì phạm tội ba giả đề. Nhiễu loạn Tỳ Kheo Ni thì phạm tội ba xả đề. Nhiễu loạn Thức Xoa Ma Ni, Sa Di Ni thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Cuối cùng, nếu nhiễu loạn người thế tục thì phạm tội Việt Tỳ Ni tâm hối. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 138. Giới đổ đồ bất tịnh không coi trước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có Tỳ Kheo Ni không xem trước bên ngoài tường mà đem đổ đồ đại tiểu tiện. Không ngờ ngay khi ấy có người Bà La Môn vừa mới tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, đang đi trên con đường hẻm, bị phần uế đổ nhầm trên đầu. Ông Bà La Môn liền nổi giận mắng: Bọn Sa Môn Ni, con của nhiều người, làm bẩn ta như thế này đây. Các Tỳ Kheo Ni bèn đi đến bạch với Phật. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp: Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi không chịu xem kỹ trước mà đổ đồ bất tịnh? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni không xem trước ngoài bờ tường mà đổ đồ bất tịnh ra ngoài, thì phạm tội ba xả đề. Giải thích: ngoài bờ tường, ngoài hàng rào bờ tường. Đổ đồ bất tịnh như đại tiểu tiện, đàm rãi, rác rưởi và nước rửa tay chân, tóc, móng tay, vân vân. Không xem trước mà đổ. Khi muốn đổ vật gì thì phải xem kỹ trước. Nếu có nhiều người đi thì phải chờ lúc vắng người rồi mới đổ. Nếu người đi thưa thớt thì phải khảy móng tay rồi mới đổ. Nếu không xem, không khảy móng tay mà đổ, thì phạm tội ba giả đề. Nếu Tỳ Kheo không xem mà đổ, thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 139. Giới đại tiểu tiện trên cỏ tươi. 140. Giới đại tiểu tiện trong nước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ vua Ba Tư Nạc không cấm tỳ kheo, tỳ kheo ni vào chơi trong hoa viên hồ nước ở phía đông. Do thế, nhóm 6 tỳ kheo ni vào trong hoa viên ấy nói những chuyện thế tục, đại tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ tươi, rồi hái lá sen, gói đồ bất tịnh, phân, bỏ vào trong hồ nước. Sáng sớm, vua Ba Tư Nạc cùng hậu cung phu nhân đi đến hoa viên hồ nước để du ngoạn. Vì bọn cung nữ bị cấm cung lâu ngày không được ra ngoài, giờ đây mới được du ngoạn nên rất phấn khởi thích chí. Ai nấy đều chiếm những đám cỏ tươi, nói: "Đây là bãi cỏ của tôi." Rồi chạy lại nắm cỏ, liền bị bẩn tay. Thế là họ đến hồ nước để rửa, thì lại thấy những gói lá trên hồ. Bèn suy nghĩ: "Chắc là các chàng thanh niên nghe chúng ta sắp du ngoạn, nên họ gói những gói hương để tặng chúng ta đây." Liền chạy đến giành lấy, nên bị bẩn tay. Họ bèn đến tâu với vua: "Đây là những thứ gì mà dơ bẩn thế này?" Vua liền gọi người giữ vườn đến hỏi: "Ai làm bẩn công viên này vậy?" "Hôm qua, nhóm 6 tỳ kheo ni vào công viên tắm rửa, đùa giỡn rồi ra về, chứ không ai khác cả." Các tỳ kheo ni bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật dạy, đó là việc xấu, cho đến dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đại tiểu tiện trên cỏ tươi thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo ni đại tiểu tiện trong nước thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Cỏ gồm tất cả mọi loại cỏ. Nếu đại tiểu tiện trên đó thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu vào mùa mưa cỏ mọc phủ đất thì nên tìm chỗ không có cỏ mà đại tiểu tiện. Nếu không có chỗ đất trống thì nên đại tiểu tiện trên gạch ngói, cây cỏ khô, trên phân trâu ngựa hay chỗ mà người ta đại tiện. Nếu cũng không có thì ít nhất tìm một khúc cây, đại tiện cho rơi trên khúc cây trước rồi mới rơi trên cỏ. Nếu chỗ đi kinh hành có cỏ thì nên để một ống nhổ ở đầu đoạn đường đi kinh hành. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Tỳ kheo ni như trên đã nói. Nước gồm có 10 loại như trên đã nói. Nếu đại tiểu tiện khạc nhổ trong nước thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu vào mùa mưa nước ngập tràn lan thì nên đại tiểu tiện trên chỗ cao. Nếu không có chỗ cao thì nên đại tiểu tiện trên gạch đá, cây cỏ khô, trên phân bò, phân ngựa. Nếu cũng không có thì nên dùng cây cỏ cành để lót, đại tiểu tiện cho rơi trên cây cỏ trước rồi mới rơi xuống nước sau. Nếu đào cầu tiêu ở dưới có nước chảy ra thì không được đi tiểu tiện trước trong đó, mà nên bảo tịnh nhân đại tiểu tiện trước rồi tỳ kheo ni mới đi sau. Nếu ở dưới cầu có dòng nước chảy thì nên đặt một tấm ván để khi đi cầu rơi trên tấm ván trước rồi mới rơi xuống nước sau. Nếu khi đi thuyền có cầu tiêu thì nên đặt một tấm ván để khi đi cầu phân rơi trên tấm ván trước rồi mới rơi xuống nước sau. Nếu không có tấm ván thì đặt một cành cây để khi đi cầu phân rơi trên cành cây trước rồi mới rơi xuống nước sau. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 141. Giới chuyển lợi của tăng cho một nhóm người. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ni đi du hành khuyến hóa, nói với người phụ nữ rằng: "Bà hãy cúng dường các thực phẩm để tôi sắm thức ăn cho các tỳ kheo." Người phụ nữ bèn đưa thực phẩm rồi dặn: "Đến ngày cúng dường, cô tin cho tôi biết để tôi đến nấu nướng." Thế rồi họ mời tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Liên, Ly Bà Đa, Kiếp Tân Na, tôn giả La Hầu La, đồng thời mời nhóm 6 tỳ kheo, rồi sắp 2 dãy ghế, một dãy dành cho tỳ kheo trưởng lão, một dãy dành cho nhóm 6 tỳ kheo. Khi đến giờ, các trưởng lão tỳ kheo bèn khoác y cầm bát đi đến nhà thí chủ, ngồi theo thứ tự. Thế rồi họ dọn cho tôn giả Xá Lợi Phất cơm gạo trắng, canh mông cự và các loại sữa. Cứ thế chuyển dần đến thức ăn thô. Họ dọn cho tôn giả Mục Liên cơm gạo thô, canh ma sa, dầu, sữa. Còn các tỳ kheo khác thì dọn cơm gạo đỏ, canh ma sa, hoặc có chỗ thì có cơm mà không có canh, hoặc có canh mà không có cơm. Cuối cùng đến tôn giả La Vân, họ dọn cơm gạo đỏ, canh rau tạp. Khi những phụ nữ bưng các thức ăn ngon lên, hỏi nhóm 6 tỳ kheo ni rằng, dọn những thứ này cho ai? Thì các tỳ kheo ni ấy bèn dùng thân mình che các trưởng lão tỳ kheo, mà chỉ nhóm 6 tỳ kheo bảo dọn cơm trắng, canh ngon, các món sữa, đồng thời tự tay mình bưng dọn phủ phê. Khi các tỳ kheo thọ trai xong trở về, Phật biết nhưng vẫn hỏi Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, được ăn các thức ăn ngon đầy đủ không? Đã ăn rồi, bạch Thế Tôn. Phật hỏi 3 lần như vậy thì thầy cũng đều đáp giống nhau. Phật lại hỏi từng trưởng lão tỳ kheo như vậy, họ cũng đều đáp giống y như thế. Cuối cùng Phật hỏi La Vân: Vì sao mà trông sắc diện sức lực của ông có vẻ không đầy đủ? Có được ăn những thức ăn ngon no nê không? Bạch Thế Tôn, ăn dầu thì có sức lực, ăn sữa thì có sắc diện, còn ăn canh rau thì không có sắc diện, sức lực. Đoạn Phật hỏi nhóm 6 tỳ kheo: Các ông có được ăn ngon không? Bạch Thế Tôn, chúng con được ăn cơm gạo trắng, canh ngon, các món sữa và những thức ăn ngon lành đều do các chị em có niềm tin ân cần dâng cúng. Người ngồi trên hết thượng tọa là ai vậy? Là tôn giả Xá Lợi Phất. Phật liền hỏi Xá Lợi Phất: Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đây là cách ăn phi pháp. Vì sao ông ngồi nhìn tỳ kheo tăng bị nhiễu loạn mà vẫn giữ thái độ thản nhiên? Nếu Thế Tôn dạy rằng đó là bữa ăn phi pháp thì dù trải qua một kiếp hay hơn một kiếp cũng không tiêu hóa được. Thế là tôn giả bèn dùng chiếc lông chim ngoáy vào yết hầu cho mở thức ăn ra. Đồng thời khi ấy Phật bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo ni đến. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi: Các ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao các ngươi biết đó là lợi ích của cả chúng mà lại xoay về cho một nhóm người? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni biết đó là lợi ích của cả chúng mà xoay về cho một nhóm người, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích: Biết, hoặc tự biết, hoặc do nghe người khác mà biết. Chúng, tức là chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni. Lợi, gồm có 8 thứ sau đây: thuốc dùng đúng lúc, thuốc dùng ban đêm, thuốc dùng trong 7 ngày, thuốc dùng trọn đời, vật tùy thân, vật nặng, vật bất tịnh, vật vừa tịnh vừa bất tịnh. Xoay về, nếu vật ấy thí chủ đã định cúng chỗ này mà xoay sở để họ cúng chỗ khác, thì phạm tội 3 dạ đề. 3 dạ đề như trên đã nói. Nếu có người đến hỏi, tôi muốn cúng dường, vậy nên cúng dường nơi nào? Thì nên đáp, tùy theo ý ông, thích cúng dường nơi nào thì cúng dường nơi ấy. Nếu họ hỏi, ở đâu có công đức lớn? Thì nên đáp, cúng dường cho tăng. Nếu họ hỏi, ở đâu có chúng tăng giữ giới tinh nghiêm? Thì nên đáp, không có chúng tăng nào lại phạm giới cả. Nếu họ hỏi, ở đâu có tỳ kheo ni giữ giới, ít việc, ngồi thiền, tụng kinh, ít đi vân du, để tôi thường được thấy vật cúng dường này, thì được nói, nên cúng dường cho mỗ giáp. Nếu tỳ kheo ni biết vật đó thí chủ định cúng cho tăng, mà vận động họ cúng cho mình, thì phạm tội ni tát kỳ 3 dạ đề. Nếu vận động họ cúng cho người khác thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu biết họ định cúng cho chúng này mà vận động họ cúng cho chúng khác thì phạm tội 3 dạ đề. nếu họ định cúng cho nhóm người bà con này mà vận động họ cúng cho nhóm người bà con khác, cũng phạm tội ba giả đề. Nếu vật họ định cúng cho người này mà vận động họ cúng cho người khác, thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu tỳ kheo biết vật thí chủ định cúng cho chúng này mà vận động họ cúng cho chúng khác, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. Kệ tóm tắt. Giáo huấn một chỗ kín, ngủ lang không du hành, an cư sau trách cứ, an cư rồi mới đến, cách tường vứt chất bẩn, cỏ nước xoay tăng vật. Hết phần thứ 14. Trong 141 giới ba dạ đề của tỳ kheo ni thì 70 giới giống với giới của tỳ kheo, còn 71 giới thì khác. Đến đây thuyết minh xong giới ba dạ đề. Nói rõ phần đầu của tám giới đề xá ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, Ngài nói với Đại Ái Đạo. Một thuở nọ, Như Lai ở tại thành Xá Vệ, nhóm 6 tỳ kheo ni hễ gặp cửa hàng sữa thì xin sữa, gặp cửa hàng dầu thì xin dầu, gặp cửa hàng mật thì xin mật, gặp cửa hàng đường phèn thì xin đường phèn, gặp cửa hàng thịt thì xin thịt, gặp cửa hàng cá thì xin cá, gặp cửa hàng sữa tươi thì xin sữa tươi, gặp cửa hàng sữa đông lạnh thì xin sữa đông lạnh về ăn. Nên bị người đời chỉ trích rằng, vì sao Sa Môn Cù Đàm ca ngợi thiểu dục, đả kích đa dục, vân vân, như trong nhân duyên của tỳ kheo đã nói rõ. Tỳ kheo ni Cù Đàm Di cũng phải học như vậy. Lại nữa, này Cù Đàm Di, một thuở nọ ta đang sống ở tại tinh xá của dòng họ Thích, nơi thành Ca Duy La Vệ, từng cho phép tỳ kheo có bệnh được xin thức ăn ngon. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho tất cả các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không có bệnh, mà vì muốn sướng thân, tự mình đến nhà bạch y xin sữa, hoặc sai người đi xin về để ăn hoặc uống, thì tỳ kheo ni này phải đến tỳ kheo khác sám hối như sau. Thưa Thánh giả, tôi phạm điều đáng trách. Xin sám hối tội ba dạ đề đề xá ni này. Giải thích. Tám loại thực phẩm ngon. 1. Sữa đóng váng. 2. Dầu. 3. Mật. 4. Đường phèn. 5. Sữa tươi. 6. Sữa đông lạnh. 7. Cá. 8. Thịt. Vì muốn sướng thân, chỉ tự cung phụng cho bản thân mình. Bệnh. Nếu bị bệnh mà dùng, thì Thế Tôn nói là không có tội. Thế nào gọi là bệnh? Như bị già yếu, hoặc lúc uống thuốc sổ, lể đầu chảy máu, đại loại các thứ bệnh như thế. Nhà, tức nhà của bốn chủng tánh. Sữa đóng váng, như sữa bò, sữa trâu, sữa dê. Xin, tự mình đi xin, hoặc sai người đi xin. Hoặc ăn hoặc uống, tỳ kheo ni này phải đến tỳ kheo ni khác sám hối như sau. Thưa Thánh giả, tôi phạm điều đáng trách, xin sám hối với Thánh giả. Vị chủ sám nên hỏi, cô có thấy tội này không? Dạ, thưa thấy. Cô đừng có tái phạm nhé. Xin cúi đầu vâng lệnh. Ba la đề đề xá ni, tội này phải phát lồ, còn gọi là hối quá. Nếu tỳ kheo ni bị bệnh nhiệt cần sữa, thì được phép xin, nhưng không được đến nhà không có niềm tin để xin, mà nên đến nhà có lòng tin để xin. Khi đi khất thực, thấy người bán sữa liền chào. Lão trượng mạnh khỏe chứ? Thánh giả muốn thứ gì? Muốn xin thức ăn. Tôi không có thức ăn, chỉ có sữa thôi. Nếu cô cần sữa thì tôi cho. Gặp trường hợp như vậy thì được lấy đầy bát, đồng thời cũng được khuyên họ cúng dường cho người khác. Nếu gặp người bán dầu cũng được làm như vậy. Nếu bị bệnh phong cũng được xin dầu, nhưng không nên đến nhà ép dầu để xin, mà nên đến nhà có niềm tin để xin. nếu đi khất thực mà thấy người bán dầu thì nên chào. Lão trượng mạnh khỏe chứ? Thánh giả cần thứ gì? Cần xin thức ăn. Tôi không có thức ăn mà chỉ có dầu. Nếu thánh giả cần, tôi sẽ cúng dường. Gặp trường hợp như vậy thì được lấy đầy bát, không có tội. Khi ấy cũng được khuyên họ cúng cho bạn như mật hoặc nước. Khi bị bệnh thì được xin mật, nhưng không được đến những nhà lấy mật để xin, mà nên đến nhà có niềm tin để xin. Đồng thời cũng được khuyên họ cúng dường cho bạn như là đường phèn. Nếu có bệnh mà thầy thuốc bảo nên uống nước đường phèn, thì được xin đường phèn, nhưng không được đến nhà làm đường phèn xin, mà nên đến nhà có niềm tin để xin. Nếu khi đi khất thực mà thấy người cân đường phèn, vân vân, cho đến cũng được khuyên họ cúng cho bạn. Nếu có bệnh mà thầy thuốc bảo nên uống sữa tươi, thì được xin sữa tươi. Nếu đi khất thực mà thấy nhà nuôi bò đang vắt sữa tươi, thì nên chào. Lão trượng mạnh khỏe chứ? Thánh giả muốn có thứ gì không? Tôi muốn xin thức ăn. Tôi không có thức ăn mà chỉ có sữa tươi. Nếu thánh giả cần, tôi sẽ cho. Nếu như thế thì được lấy. Hoặc xin sữa đông lạnh mà họ nói không có sữa đông lạnh mà chỉ có sữa tươi cũng được lấy. Nếu bị bệnh mà thầy thuốc bảo nên uống sữa đông lạnh thì được xin sữa đông lạnh. Nếu khi đi khất thực mà thấy người đang đong sữa đông lạnh thì nên chào. Lão trượng mạnh khỏe chứ? Thánh giả có cần thứ gì không? Tôi muốn xin thức ăn. Tôi không có thức ăn mà chỉ có sữa đông lạnh. Khi ấy mình được lấy. Đồng thời cũng được khuyên họ cúng cho bạn. Nếu đi xin sữa đông lạnh đã chế biến thành nước mà họ cho sữa đông lạnh cũng được lấy. Nếu tỳ kheo ni uống thuốc sổ, rồi thầy thuốc bảo nên uống nước cá hầm, thì được xin cá. Nếu khi đi khất thực, xin sữa đông lạnh mà gặp cá, thì cũng được nhận lấy. Nếu khi lể đầu chảy máu, rồi thầy thuốc bảo nên ăn thịt, thì được xin thịt. Nhưng không được đến nhà mổ thịt để xin, mà nên đến nhà có lòng tin để xin. Khi đi khất thực, xin nước rau. Nếu thí chủ nói, không có nước rau mà chỉ có nước thịt, mà mình cần thì được lấy. Nếu tự biết mình vào những lúc ấy thường phát sinh bệnh, mà lúc ấy tìm thuốc rất khó, thì được xin để dự trữ, không có tội. Nhưng nếu lúc không bệnh mà xin, rồi lúc có bệnh đem ăn, thì phạm tội việt tỳ ni. Lúc có bệnh xin, lúc không bệnh ăn, thì không có tội. Lúc có bệnh xin, lúc có bệnh ăn cũng không có tội. Lúc không bệnh xin, lúc không bệnh ăn thì phạm tội ba la đề đề xá ni. Nếu không tùy theo bệnh mà nấu thức ăn rồi tùy bệnh mà ăn thì không có tội. Nếu tùy theo bệnh nấu thức ăn, không tùy theo bệnh mà ăn thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu tùy bệnh nấu thức ăn rồi tùy bệnh mà ăn thì không có tội. Nếu không tùy theo bệnh nấu thức ăn, không tùy theo bệnh mà ăn, cũng không có tội. Vì lẽ người xuất gia nhờ người khác mà sống còn. Thế nên Đức Thế Tôn nói về 8 thức ăn ngon. Sữa đóng váng, dầu, mật, đường phèn, sữa tươi, sữa đông lạnh, thịt và cá. Giới ba la đề đề xá ni của tỳ kheo ni đến đây là hết. Về chúng học pháp, chỉ trừ việc nhóm 6 tỳ kheo ni đại tiểu tiện trên cỏ tươi và trong nước. Ngoài ra, các giới khác hoàn toàn giống như giới của tỳ kheo mà ở trước đã nói rõ. Bảy pháp diệt chánh. 1. Hiện tiền tỳ ni. Khi giải quyết việc tranh chấp, phải có sự hiện diện của đương sự. 2. Ức niệm tỳ ni, để căn phạm nhớ lại những vi phạm của mình. 3. Bất si tỳ ni, xác định căn phạm hết bệnh cuồng si. 4. Tự ngôn tỳ ni, cho căn phạm đề nghị mức độ hình phạt đối với mình. 5. Mích tội tướng tỳ ni, tìm những chứng cứ về tội phạm. 6. Đa mích tỳ ni, giải quyết sự việc theo biểu quyết của đa số. 7. Bố thảo tỳ ni, hai bên hòa giải như giải cỏ trên đất để dập tắt tranh chấp. Pháp, tùy thuận pháp, như trong phần của tỳ kheo trên kia đã nói rõ. Về phần khác nhau của giới bổn tỳ kheo ni, đến đây là hết.